ngày phán xét. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi. Vì khi xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Bạn thân mến, trong ngày phán xét chung cuộc, Thiên Chúa sẽ đến trong vinh quang để xét xử muôn dân. Trong ngày đó, con người với công phúc hay tội lỗi sẽ được thưởng phạt phân minh rõ ràng. Trong ngày đó, con người không còn chỗ cho địa vị, cho quyền uy, thế lực hay giàu sang phú quý. Trong ngày đó, không một ai được miễn trừ, cũng không còn có cơ hội để thanh minh hay lập công chuộc tội cho những việc mình đã thực hiện trước đây khi còn sống trên trần gian. Trong ngày đó, tình yêu là thước đo duy nhất để phân biệt kẻ xấu hay người tốt. Cách cư xử và thái độ sống của mình với anh em đồng loại là tiêu chuẩn duy nhất để xác định công phúc hay tội lỗi. Cách cư xử và thái độ sống của mẹ Teresa Calcutta là mẫu mực của tình yêu, là gương sáng cho ta noi theo. Bà bị cuốn hút bởi tình yêu dành cho những người bệnh tật và đau khổ. Dưới mắt của bà, những người bệnh tật, đau khổ không chỉ là những người đáng thương mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đau khổ. Tình yêu con người và tình yêu Chúa Giêsu đang quyện vào nhau. Vì yêu Ngài nên bà đã yêu người bệnh tật, đau khổ mãnh liệt hơn. Bà tập nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người. Cho dù con người đó mang dáng vẻ bệnh hoạn, kinh tởm đến đâu đi nữa, ta không phải tìm Chúa nơi xa xôi. Ngài không chỉ ở trong nhà thờ, trong bí tích, mà Ngài còn ẩn mình trong những người hèn kém, đáng thương. Ngài gần gũi với nỗi đau của người yếu thế. Ngài chia sẻ những nỗi câm nín của bất công chèn ép trong xã hội. Mỗi người yếu đuối khốn cùng xung quanh ta đều là một bí tích. Qua họ, ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, Chắc hẳn đã bao lần Chúa đi qua đời ta, nhưng ta đã không chú ý đến. Ngài đã đi qua đời ta như một người ăn xin nghèo khổ nơi cuối phố, như một người bệnh với thân xác gầy còm, ốm yếu trong bệnh viện, như một người già đang sống nê nếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời nơi viện dưỡng lão. Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn mời gọi ta ra tay giúp đỡ cho các anh chị em bé mọn khốn khổ của Ngài, những người mù chữ, những trẻ em đường phố, những người bị suy sụp tinh thần cần được yêu thương, những người vô gia cư không đủ khả năng để tìm cho đời mình một chỗ ở, những người tự nhốt mình trong tù ngục đam mê, những người trần trụi vì phải sống nhờ trên thân xác của mình. Trong ngày phán xét chung thẩm, ta không thể giả vờ ngạc nhiên khi nghe biết mình đã để Ngài đi qua đời ta với hai bàn tay trắng. Ta sẽ bị Ngài xét xử dựa trên tình yêu cũng như cách cư xử và thái độ sống của mình với anh chị em xung quanh ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa. Chúng con đã giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ, và kết quả là nhiều tâm hồn vẫn xa Chúa, nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa, cho dù Chúa đã đến trái đất này từ hơn 2000 năm. Lạy Chúa, Ngài là vua của trời đất vũ trụ, là vua của muôn vua và là Chúa của mọi tâm hồn. Xin Chúa đến ngự trị trong cung lòng tâm hồn của mỗi người chúng con và của cả nhân loại này nữa.
Là tất cả phù vân hư vô đều hết thảy hư vô. Lại còn thêm bớt chi, lại còn thêm bớt chi, nhân sinh tồn tại có gì, siêu nhiên hiện hữu vô biên. Mời gọi tình đơn sơ, mời gọi hàng xóm vui, mời gọi hồn nhiên, mời gọi ước mơ, mời gọi cùng nắm tay, để rồi cùng kề vai thế giới của đón nhận thứ tha bao la trải ra đời, bao la nguyện cầu người đưa tay, nguyện cầu người thoát thay, nguyện cầu người bước vào phần đời không tối đen. Ngài ơi là tất cả đời con, Thiên Chúa vẹn nghĩa tình thủy chung, tạo dựng trong sáng tươi, tạo dựng trong tốt sinh, thương đau chỉ tại chính mình, yêu tư thành nói điều lê. Phù vân là tất cả phù vân, hư vô đều hết thay hư vô. Lại còn thêm bất chi, lại còn thêm bất chi, nhân sinh